Xin chào, cảm ơn các bạn đã chọn kênh podcast của mình để lắng nghe. Các bạn có thể gọi mình là Nghêu, và mình ở đây để chia sẻ về hành trình học cách yêu một người của mình. Đây hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân, nên hy vọng một phần nào giúp các bạn đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm sẽ có thêm giải pháp và có một cái nhìn mới mẻ hơn về tình yêu đôi lứa nha. Chia tay vào ngày lạnh nhất trong năm. Mùa đông nay có vẻ đến khá muộn nhỉ. Thật sự là mình là một con người là rất là yêu mùa đông đấy. Nhưng mà không phải là bởi vì mình sinh ra tháng 12 đâu. À, nói đến đây thì hy vọng rằng là bạn nào mà đang lắng nghe đoạn này rồi thì có thể gửi đến mình một lời chúc để giúp cho mình tuổi mới có thể giàu hơn tuổi cũ được không ạ? Ok, được một chút thôi. Nhưng mà thật sự là mùa đông công nhận là một cái mùa mà khiến người ta đau ốm hơn bình thường rất là nhiều, cảm cúm rồi các bệnh nữa. Nhưng mà thật sự là mùa đông là một cái mùa mà rất nhiều người thích, đặc biệt những người nào không phải miền Bắc, bởi vì là một cái mùa dành riêng cho thời trang và ẩm thực. Cho nên nhắc đến đồ ăn ngon, các bạn phải biết là khi các bạn Hà Nội, các bạn sẽ có rất rất nhiều những option. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem, trong một cái thời tiết mà thở ra khói, tất cả chúng ta ngồi xung quanh với nhau trò chuyện bên cạnh một cái nồi lẩu rất là ấm cúng, xì xụp húp từng ngụm nước lẩu. Trời ơi, nói đây thôi là mình muốn lao ngay ra hàng bún để order ngay cho mình một nồi lẩu Thái. Quá tuyệt đúng không ạ? Và hơn hết nữa là các bạn ở khu vực miền Bắc thì đều háo hức với mùa đông, bởi vì mùa đông là cái mùa mà chúng ta sẽ được diện rất nhiều quần áo đẹp. Bởi vì mùa hè là thời tiết mà nó rất là nóng, mình chỉ mặc được một cái áo phông hay là một cái áo sơ mi mỏng thôi. Nhưng mùa đông thì mình có thể kết hợp layer rất nhiều những cái kiểu quần áo khác nhau. Các bạn nào ở Hà Nội thì mình có thể là đến những nơi như là Vinh Hoa Bà Triệu, CKB Bà Triệu đó, đúng không ạ? Hay là phố đi bộ ở cuối tuần, các bạn sẽ thấy rằng các bạn trẻ ăn mặc rất là đẹp. Bên cạnh đấy thì trẻ con này hay là những người lớn tuổi cũng đều có cho mình những bộ quần áo mùa đông trông nhìn rất là ấm cúng nhưng mà lại cực kỳ đẹp luôn. Thật sự phải nói là như thế. Và mùa đông đẹp như thế, nhưng mà còn điều gì tuyệt vời hơn cái việc mà chúng ta sẽ được ở cạnh bên người mà chúng ta yêu thương, đúng không ạ? Đó, dù mình là một người đã từng trải qua 3 mối tình rồi, nhưng mà mình chưa có một cái trải nghiệm tình yêu mùa đông nào mà trọn vẹn hết á. Kiểu như mà mùa đông là cái mùa mà đáng nhẽ người ta là phải nghĩ đến cái việc mà tìm đến nhau này, trao nhau hơi ấm, trao nhau những cái ôm, những cái nắm tay, thì lại là một cái thời điểm mà người ta rất là dễ cãi nhau và chia tay. Bởi vì không biết là xung quanh các bạn như thế nào, nhưng mà xung quanh mình rất nhiều những người, những cặp đôi đã chia tay nhau vào thời tiết lạnh giá như thế này. Và kiểu đến bây giờ mình vẫn chưa thể nào mà cho bản thân mình một câu trả lời hợp lý về cái việc mà người ta cãi nhau, người ta chiến tranh lạnh mùa đông là gì, và tại sao mà họ có thể nhẫn tâm rời bỏ một nửa của mình giữa mùa đông bút giá như thế. Dù là điều gì đi chăng nữa thì cái việc mà khi một cặp đôi đã tự tính với nhau bao điều rồi bỗng dưng mọi chuyện nó kết thúc một cách rất là ngổn ngang giữa mùa đông bút giá, thì mình nghĩ đơn thuần là nó chỉ là sự trùng hợp thôi. Kiểu đến lúc mà cả hai sẽ phải dừng lại thì sẽ phải dừng thôi. Nhưng mà buồn thay, nó lại vô tình rơi vào cái thời điểm mà rất là lạnh giá. nên là kiểu sát thương sau khi mà chia tay nó sẽ kiểu đau gấp 3, gấp 4 lần so với cái việc là các bạn chia tay một cái thời điểm nào đấy. Nhưng mà các bạn thất tình mùa đông có công nhận với mình một điều rất là buồn cười, đó chính là khi mà các bạn khóc ở cái thời điểm mà rất là lạnh như thế thì tự dưng cái người các bạn ấm lên hẳn không? Kiểu nước mắt nước mũi trào ra xong rồi người mình nóng phừng phừng lên ấy. Thú thật là bản thân mình cũng đã chia tay một người vào mùa đông. Mà không những là vào mùa đông nha, mà là còn trước ngày sinh nhật của mình nữa. Trời ơi, các bạn chỉ cần nghe đây thôi các bạn đã hiểu là cái mức độ sát thương của nó đến cái mức nào rồi, đúng không ạ? Cảm giác sao nhỉ? Nó giống như kiểu là các bạn có một cái sự vui vẻ này, các bạn có một sự háo hức chờ mong, nó được nâng lên cái tầng 81 của landmark. Rồi sau đấy đột ngột nó bị thả tự do, không báo trước. Và rồi những cái thứ đấy nó vỡ tan nát vụn hết cả. Xong rồi các bạn sẽ một mình ngồi đấy gom góp từng cái mảnh vỡ nát vụn đấy ra, sau đấy đem thêm một cái hy vọng, đó chính là mọi thứ sẽ có thể quay trở lại lúc ban đầu. Và mình nhớ cái thời điểm mà mình nhận được cái lời chia tay đấy, đó là một cái buổi tối mình có hẹn với bạn mình đi cà phê. Thì cả hai cũng đã chào nhau rồi, à ăn tớm đi cà phê đây. Thì mình vừa xuống đến cái hầm gửi xe và chạm tay vào cái tay lái xe, sau đấy thì tự dưng điện thoại mình tinh lên một tiếng và màn hình nảy lên một cái dòng tin nhắn rất là ngắn gọn thôi: hay mình dừng lại đi.
Giật mình nhìn lại thì ta đã xa đến thế, dù rằng còn nhiều điều con tim chưa cất tiếng, mình đành vội vàng tay buông tay ta chưa quên những điều ta chót môi như thôi nhé em. Và thế là hết, trong một chiều buồn em nói với anh, nhưng đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa. Ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy, anh biết. Và thế là hết, trong một chiều buồn em nói với anh, ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dàng, hai đứa nay đôi nơi vàng dầm mãi.
Sau đấy là mình đã đến quán cà phê. Mà trên đường đi đầu óc mình kiểu trống rỗng, mình kiểu không nghĩ được một cái gì đâu đấy. Và đến lúc mà mình đến quán cà phê rồi thì mình mở điện thoại ra thì mình thấy là cái tin nhắn nó đã bị thu hồi rồi. Lúc đấy là mình nghĩ rằng là chắc là bạn ấy đang có một cái suy nghĩ rằng là bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng mà thật sự rằng là cái nguyên do câu nói đấy nó cũng xuất phát từ những điều không vui trước đấy rất là lâu của hai đứa rồi. Bản thân mình thì thấy đối với bạn ấy nhá, thì gần như là mình chưa làm một cái điều gì sai với bạn ấy cả. Và mình cũng cảm thấy là bản thân mình cũng đã yêu hết mình và cũng đã hy sinh cho mối quan hệ này rất là nhiều. Để nói rằng là ai hiểu rõ nhất được cái tình cảm của mình chắc chắn là chỉ có bạn ấy thôi. Và mình cũng có một chút thất vọng, bởi vì sau tất cả những điều gì mình làm ấy, thì cái việc dừng lại đấy nó không giống như kiểu là hai đứa hết yêu nhau, mà nó là cảm giác mà mình bị bỏ rơi, mình không còn là một cái điều mà quan trọng với bạn ấy nữa. Thật sự rằng là bản thân mình cái lúc mà bạn ấy nhắn cái tin đấy, mình vẫn còn thương bạn và yêu bạn rất là nhiều. Nhưng mà rõ ràng là có vài lần bạn ấy có suy nghĩ dừng lại rồi thì mình đã níu kéo, nhưng mà lần này mình đã không chọn cách níu kéo nữa. Vì cái thời điểm đấy mình nghĩ là bạn ấy đã rất là mệt mỏi với mình và mối quan hệ này rồi. Và cái lúc mà bạn ấy nói ra điều đấy thì nó giống như kiểu là một cái sự giải phóng, giải thoát cho bạn ấy. Lúc đấy thì mình cũng bị sốc một chút. Nói mà không sốc thì chắc chắn là nói điêu rồi, đúng không? Nhưng mà sau đấy thì mình buồn, buồn vãi chưởng luôn, buồn kiểu không còn cái điều gì buồn hơn ấy. mình đã từng khóc một lần. Bởi vì có một cái lần mà tự dưng bạn im lặng. Và mình khóc là bởi vì bạn mình nhớ bạn ấy. Mình nhớ bạn ấy nên mình khóc. Và cái nước mắt đấy không phải nước mắt buồn mà nước mắt của cái sự lo lắng. Nhưng lần này thì rõ ràng là cái sự chia tay đến rất là đột ngột. Mình cũng rất là buồn nhưng mà không hiểu sao là mình không khóc được. Mình chỉ cảm thấy rằng lồng ngực mình cảm giác như kiểu nó có một cái gì nó đè vào trong lồng ngực mình ấy. Kiểu rất là khó thở mà mình cảm thấy rất là khó chịu. Dù trước đấy khi mà bạn ấy đã có những cái hành động kiểu không còn quan tâm mình như trước nữa. Và dường như là mình cũng đã dần dần chuẩn bị được cái tâm lý rằng là rồi sẽ đến một cái lúc hai đứa sẽ phải dừng lại. Và bạn ấy cảm giác như kiểu là bạn ấy đã xin nhang rồi á. Để mình có thể biết được rằng là chúng ta sẽ dừng lại. Nhưng mà không hiểu sao mà mình vẫn có cảm giác như kiểu là mình bị bỏ rơi ấy. Và mình cảm giác mình chưa hề sẵn sàng nhận được cái tin nhắn đấy một chút nào. Một nghiên cứu cho rằng là thời tiết lạnh hay là nhiệt độ thấp sẽ làm con người ta cảm thấy là tỉnh táo, minh mẫn hơn. Nên là cái việc mà chia tay vào mùa đông ấy, nó giúp chúng ta suy nghĩ thông suốt hơn về những gì đã và đang xảy ra, giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân và mối quan hệ đã qua một cách bình tĩnh và thoải mái nhất. Kiểu bộ não sẽ tạo ra được những cái lý do hợp lý để xoa dịu những tổn thương trong tim một cách logic nhất ấy. Nghe thì có vẻ rất là điêu, nhưng mà thật sự rằng cái thời điểm ấy mà khi mà bạn dừng cái việc là đặt câu hỏi rằng là tại sao người ta hết yêu mình, tại sao người ta nói chia tay một cách đột ngột như thế, thì có nghĩa là lúc đấy là bạn đã đủ tỉnh táo để chấp nhận được cái sự chia ly đấy rồi. Không hẳn là do là bạn hết yêu người ta, mà đơn thuần chỉ là cái gì mà mình không thay đổi được thì các bạn bắt buộc là phải chấp nhận thôi. Nó là một cái điều rất là hiển nhiên rồi. Rồi mình thấy cái việc mà chia tay vào mùa đông ấy, nó cũng tệ, nhưng mà nó cũng không hẳn là tệ lắm đâu. Vì các bạn phải hiểu rằng là cái thời tiết lạnh buốt tim gan như thế, và nó cũng là một cái thời điểm quan trọng trong năm nha. Bởi vì là cái thời điểm mà nó gần Tết và con người ta thì lao vào kiếm tiền, kiếm thêm bánh chưng, đúng không ạ? Và rồi sẽ kéo theo đấy là hàng loạt những bữa tiệc cuối năm, year party và hội họp gặp lại những người bạn. Rồi sau Tết cũng thế, đúng không ạ? Nên là ít nhất cái thời gian mà các bạn ở một mình ấy, nó cũng có nhưng mà nó sẽ không quá nhiều. Bởi vì không biết các bạn như nào, nhưng bản thân mình khi mà gặp một cái chuyện gì đấy không vui mà lại còn ở một mình ấy, thì nó chỉ khiến bản thân mình cảm thấy tiêu cực hơn thôi. Ngoài việc đó ra thì cái thời điểm mà lúc mà nhận được cái tin nhắn dừng lại của bạn ấy thì mình đang ở cạnh bản thân của mình. Và lúc bản thân của mình thấy cái tin nhắn đấy và biết rằng là à, thằng này nó bị đá rồi. Và cái việc đầu tiên mà bản thân mình làm đó chính là kéo mình về nhà bằng được, kéo về nhà nó bằng được và quyết không cho mình về. Bởi vì sợ rằng khi mình về phòng một mình ấy thì có thể là mình sẽ lại nghĩ linh tinh rồi làm những cái điều mà nó không hay ấy. Và mình nghĩ rằng cái thời gian kinh khủng này thì nó sẽ sớm qua thôi. Nên là hy vọng là ai đó trong số những người đang nghe podcast của mình mà đang bị thất tình mùa đông này thì cũng xin thông báo các bạn là các bạn không hề đơn độc đâu nha. Đây là một câu chuyện nhỏ xinh của mình giữa một cái thời tiết đông bút giá này. Hy vọng các bạn đã lắng nghe hết và đừng quên ủng hộ mình để đón nghe những tập tiếp theo trong podcast của Tôi Học Yêu nha. Love you.
chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà. Em đừng lo quá, nghĩ chi chuyện xa vời. Mỉm cười lên nhé, may mắn sẽ tới bên em thôi mà. Đừng lo quá vì còn có anh ở đây. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà. Em vẫn lo lắm, đêm trắng thao thức em nằm. Sợ ngày mai tới chúng ta xa rời, sợ ngày mai tới làm nước mắt rơi. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà, đừng lo. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.